Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các thị trưởng về khí hậu và nạn buôn người. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ánh mắt nào nhìn con thương mến, yêu thương này dành cho con đây. Suốt kiếp người gọi con đi tới, trong yêu thương ngài vẫn chờ mong. Ơn dấu đời ngài thương con mãi, trong tim hồng mời gọi tin yêu mãi xa vời. Từ lòng thân mẫu sai con đi tình phúc nhiệm màu, xin cho con hiểu được tình yêu, xin cho con tìm về gặp gỡ trong tình yêu một đời. Xin vâng chọn cuộc đời chung tín vẹn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán của người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Gia-cô-bê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải là những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ vấp phạm đến người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu bị người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài, nhưng họ không tin Ngài, không nhận ra thần tính đích thực của Chúa. Lý do chính yếu là vì họ mang nặng trong mình một thành kiến quá nặng nề. Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria, một gia đình bình thường sao? Tất cả chỉ vì thành kiến sai lệch. Thành kiến theo định nghĩa là ý kiến đánh giá xuất phát từ cái nhìn sai lệch và khó thay đổi. Thành kiến làm cho ta mù quáng, không nhận định và phê phán một cách khách quan về nhiều trường hợp. Thành kiến làm cho ta không thể đối thoại với nhau cách chân thành và cởi mở với người khác. Một khi đã ghét ai rồi thì ghét muôn đời, không muốn thay đổi. Khi thấy một điều gì xấu nơi người khác thì bắt đầu từ đó cứ nhìn người ấy là nghĩ đến cái xấu của họ mà không còn biết gì đến những cái tốt của họ nữa. Người đời thường sống với nhau bằng những thành kiến, dẫn đến khinh thường nhau. Thế nhưng, Thiên Chúa thì hoàn toàn khác. Ngài luôn nhìn con người với cái nhìn độ lượng và khoan dung. Ngài tin tưởng vào khả năng thay đổi của con người để trở nên tốt hơn. Ngài không bao giờ có cái nhìn thành kiến. Khi con người thành tâm sám hối trở về với Chúa, thì Chúa quên hết. Ngài để con người bắt đầu lại từ đầu, Ngài luôn nhìn theo chiều hướng tích cực và hy vọng vào con người. Noi gương Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy loại bớt những cái nhìn thành kiến và đừng coi thường người khác. Mỗi con người là cả một mầu nhiệm, không ai hiểu hết được. Ai cũng có điểm tiêu cực và tích cực. Ai cũng có cái tốt, cái xấu cả. Và mỗi người là một tuyệt tác trên trần gian này. Không ai giống ai, và trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều đáng quý. Ai cũng có khả năng thay đổi và vươn lên. Nay có thể là người bất tài học hành kém cỏi, nhưng sau này có thể là vĩ nhân. Nay còn là người tội lỗi, nhưng ngày mai có thể trở thành một vị thánh, như Thánh Augustino chẳng hạn. Đừng căn cứ vào bề ngoài mà xét đoán, vì rất dễ sai lầm. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con có một đức tin nhạy bén để chúng con nhìn thấy Chúa trong những người xung quanh chúng con, và từ đó chúng con gạt bỏ dần những cái nhìn thành kiến không tốt về nhau, nhưng luôn nhận ra những điểm tốt, những điểm tích cực của nhau. Amen.
Ánh mắt nào nhìn con thương mến, yêu thương này dành cho con đây. Suốt kiếp người gọi con đi tới, trong yêu thương Ngài vẫn chờ mong. Ơn dấu đời Ngài thương con mãi, trong tim hồng mời gọi tin yêu mãi xa vời từ lòng thân mẫu. Sai con đi tình khúc nhiệm màu, xin cho con hiểu được tình yêu, xin cho con tìm về gặp gỡ trong tình yêu một đời xin vâng, chọn cuộc đời chung tín dành cho.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Đại hội giáo lý viên giáo phận Xuân Lộc. Hơn 5.000 giáo lý viên từ khắp các giáo xứ xa gần trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ tại giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh, hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, để mừng kính chân phước Andre Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên giáo phận Xuân Lộc, cũng là ngày đại hội giáo lý viên trong toàn giáo phận. Cùng hội ngộ trong ngày đại hội hôm nay, ngoài các anh chị giáo lý viên đang phục vụ tại các giáo xứ, còn có các anh chị cựu giáo lý viên đã tham gia đuốc hồng từ những năm đầu tiên và những giáo lý viên dạy giáo lý lâu năm. 13 giờ, tất cả các anh chị giáo lý viên tập trung trước lễ đài chính, ổn định vị trí theo từng giáo hạt, và nghi thức khai mạc đại hội được bắt đầu sau phần khởi động. Sau phần khai mạc, các giáo lý viên được chia thành 3 nhóm để tham dự các chuyên đề tại 3 địa điểm khác nhau. Tại hội trường lớn, chuyên đề Bí tích Thánh thể, nguồn sống và trợ lực cho giáo lý viên do cha Giuse Nguyễn Văn Việt, chưởng ấn tòa giám mục Xuân Lộc thuyết trình. Chuyên đề thứ hai với đề tài Sống thật được cha Giuse Trần Minh Khánh thuyết trình tại nhà thờ. Và chuyên đề thứ ba do cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng thuyết trình tại lễ đài phía trước nhà thờ với đề tài Trách nhiệm của giáo lý viên. Phần chia sẻ và trình bày của quý cha qua các chuyên đề giúp cho đời sống đức tin của anh chị giáo lý viên thêm mạnh mẽ trước tình yêu và nguồn trợ lực của bí tích thánh thể, cũng như rút ra cho mình những bài học thực tiễn nhằm áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của mỗi người. 15 giờ, bầu khí của ngày đại hội như nóng hơn với sự hiện diện của Đức Cha Phó Giuse Đinh Đức Đạo và Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, tổng đại diện. Sự hiện diện của Đức Cha và Đức ông như tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho hàng ngàn con tim trong ngày đại hội hôm nay. Sau phần chào đón rất thân thương từ ban tổ chức, nghi thức vinh danh các giáo lý viên đuốc hồng và giáo lý viên lâu năm được diễn ra, cùng với phần trao chứng thư tốt nghiệp đuốc hồng cho 194 anh chị giáo lý viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện giáo lý viên đuốc hồng khóa 2013 đến 2015. Trước sự hiện diện của Đức Giám mục Phó Giáo phận, Đức ông Vinh Sơn tổng đại diện, Cha Giuse Đỗ Đức Trí, trưởng ban giáo dục công giáo, quý cha và toàn thể giáo lý viên, các anh chị nhận chứng chỉ hôm nay đã tuyên xưng đức tin và cam kết dấn thân vào việc giảng dạy giáo lý để tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Mừng sinh nhật trên trời lần thứ 371 của chân phước Andre Phú Yên. Trong thinh lặng, các giáo lý viên cùng tôn vinh vị thánh bổn mạng của mình. Những tiếng chiêng, tiếng trống trầm hùng vang lên, giúp các anh chị giáo lý viên tưởng nhớ đến hình ảnh của chân phước Andre Phú Yên, người giáo lý viên đã kiên vững đức tin và sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa Kitô giữa mọi gian lao thử thách. Thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng được cử hành long trọng ngay sau nghi thức tôn vinh chân phước Andre Phú Yên trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Giảng trong thánh lễ, Đức Giám mục Phó Giuse nhắn nhủ các giáo lý viên để khơi lên niềm vui và niềm hy vọng trong lòng người khác, thì ta phải có những lời, những cử chỉ, hành động phát xuất từ một con tim yêu thương. Khi yêu thương thì cũng không cần phải nói gì, mà khuôn mặt vui tươi và nụ cười của chúng ta cũng đủ để đem niềm vui và sự an bình cho người khác. Kết thúc thánh lễ, mọi người lãnh nhận phép lành cuối lễ với ơn toàn xá trong dịp hành hương mừng lễ chân phước Andre Phú Yên. Sau phần văn nghệ mừng sinh nhật đuốc hồng tuổi 20, các anh chị giáo lý viên được mời gọi lắng động tâm hồn trong bầu khí suy tư và tĩnh lặng. Cha đặc trách công bố tin mừng và Đức ông Vinh Sơn tổng đại diện ban phép lành và sai các giáo lý viên ra đi lên đường tiếp tục sứ mạng rao giảng tin mừng trong môi trường sống của mình. Ước mong mỗi giáo lý viên cũng biết ra đi mà không ích kỷ, giữ lại cho riêng mình những gì mình đã lãnh nhận hôm nay, mà cần biết trao ban và chia sẻ những hồng ân ấy. Vì mình đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng phải cho đi cách nhưng không như vậy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ đừng sợ hãi lập gia đình. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ người trẻ toàn thế giới đừng sợ hãi lập gia đình, vì với ơn Thánh Chúa ban, họ sẽ kết hiệp với Chúa và với nhau. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trên địa chỉ Twitter của Ngài hôm 28 tháng 7 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cho biết có 22 triệu người trên toàn thế giới theo dõi Twitter của Đức Thánh Cha mỗi ngày. Rất tiếc là ngày nay, người trẻ sợ hãi lập gia đình, không phải vì họ xấu hơn người trẻ trước kia, nhưng có một nền văn hóa đẩy đưa họ tới sự sợ hãi, nhất là đối với các lựa chọn vĩnh viễn trong cuộc đời. Trong Thánh Kinh, người ta tìm thấy lời khuyên đừng sợ hãi 365 lần. Nó phải là điệp khúc cần được vang lên trong tâm trí người trẻ mỗi ngày, bởi vì nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-xu, thì hôn nhân, thì sự kết hiệp luôn mãi, sẽ có được sự ổn định mà xã hội quá lỏng lẻo ngày nay ngăn cản. Đức Tổng giám mục Paglia ca ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra khỏi các lược đồ trang trọng, lựa chọn các phương tiện truyền thông của người trẻ để thông truyền tư tưởng và các lời khích lệ có thể đánh động con tim người trẻ. Giáo hội có một kho tàng tinh thần nhân bản vô cùng phong phú, cần được chia sẻ, thông truyền bằng mọi cách. Trong bầu khí xã hội hiện nay, cần tái đề nghị hôn nhân và gia đình, không phải chỉ như là lựa chọn cho riêng mình, như kiểu giúp thay đổi thế giới. Hôn nhân không phải là một lựa chọn khép kín trong vòng tròn yêu thương của riêng mình, nhưng là một lựa chọn cho xã hội, cho thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, ngày 21 tháng 7 năm 2015, tại phòng Thượng Hội đồng tại Vatican, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói chuyện với cuộc gặp gỡ về nạn nô lệ hiện đại và việc thay đổi khí hậu, cam kết của các đô thị do Giáo hoàng Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội tổ chức. Trong đó, các thị trưởng của các đô thị lớn trên thế giới đã tham dự để đề cập tới hai việc khẩn trương có liên hệ với nhau: khủng hoảng khí hậu và các hình thức nô lệ mới. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha là một bài ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha và được hãng tin Zenit dịch sang tiếng Anh. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói như sau: Xin chào quý vị buổi chiều, xin chào mừng quý vị. Tôi thành tâm cảm ơn quý vị về những gì quý vị đã thực hiện. Quả tình, tất cả đều xoay quanh chủ đề chăm sóc môi trường, chủ đề văn hóa chăm sóc môi trường. Tuy nhiên, nền văn hóa chăm sóc môi trường này không phải chỉ là một thái độ xanh. Tôi nói theo nghĩa tốt, nó không phải là một thái độ xanh, nó còn hơn thế nữa. Nói cách khác, chăm sóc môi trường nghĩa là một thái độ sinh thái nhân bản. Tức là, ta không thể nói, con người ở đây, còn tạo thế hay môi trường thì ở kia. Sinh thái là chuyện toàn diện, nó có tính nhân bản. Đó là điều tôi muốn phát biểu trong thông điệp Laudato Si, rằng con người không tách biệt khỏi mọi điều khác. Có một mối tương quan gây ảnh hưởng hỗ tương, bất luận là của môi trường đối với con người, hay của con người trong cách đối xử với môi trường, và cả hiệu quả phản hồi chống lại con người khi môi trường bị đối xử tệ hại. Do đó, trước một câu hỏi đặt ra cho tôi đã nói không, không, nó không phải là một thông điệp xanh, nó là một thông điệp xã hội, vì trong khung cảnh xã hội của cuộc sống xã hội con người, ta không thể tách biệt được việc chăm sóc môi trường. Hơn thế nữa, chăm sóc môi trường là một thái độ xã hội nhằm xã hội hóa chúng ta, cách này hay cách khác. Mỗi người dành cho nó một giá trị họ muốn, nhưng nó làm chúng ta tiếp nhận. Tôi thích kiểu nói của người Ý là họ nói về môi trường, về creator, về điều được ban cho ta như một hồng phúc, tức là môi trường. Hơn nữa, tại sao lại có lời mời này? Một lời mời đối với tôi xem ra là một ý tưởng rất phong phú của Hàn Lâm Viện do Đức ông Sanchez Sondondo làm chủ tịch, mời các thị trưởng của các đô thị lớn và không lớn lắm, mời họ đến đây để nói về chủ đề này. Vì một trong những điều được ghi nhận hơn cả khi môi trường, tức là tạo thế, không được chăm sóc, là việc phát triển các đô thị một cách bừa bãi. Đây là một hiện tượng hoàn cầu, như thể các đầu, các đô thị lớn, càng ngày càng lớn, trong khi các vành đai càng ngày càng nghèo khổ, cùng cực hơn. Nơi đó, người ta phải hứng chịu các hậu quả của việc quên khuấy môi trường. Liên hệ tới hiện tượng này là hiện tượng di dân. Tại sao người ta lại kéo nhau tới các đô thị lớn, kéo nhau tới các vành đai của các đô thị lớn, tới các khu lụp sụp tồi tàn, những khu bùn lầy nước động, những favelas? Tại sao họ làm vậy? Họ làm thế đơn giản chỉ vì thế giới nông thôn không còn cho họ cơ hội nữa. Và một điểm trong thông điệp, một điểm cần được phê phán một cách tôn trọng, là việc thờ ngẫu tượng kỷ trị. Kỷ trị làm hư việc làm. Nó tạo ra thất nghiệp. Các hiện tượng của người thất nghiệp rất lớn. Họ phải di cư để tìm những chân trời mới. Con số lớn những người thất nghiệp thật đáng lo ngại. Tôi không có con số thống kê, nhưng ở một số nước Âu Châu, nhất là nơi giới trẻ, nàng thanh niên thất nghiệp, tức là những người từ 25 tuổi trở xuống, lên tới 40%, thậm chí là 50% ở một số nước. Giữa 40-47, tôi nghĩ tới một nước khác, 50. Tôi nghĩ tới các con số thống kê trầm trọng, trực tiếp do các vị đứng đầu chính phủ, do các vị đứng đầu quốc gia cung cấp. Và nếu dự phóng cho tương lai, nó khiến ta thấy một bóng ma, tức tuổi trẻ thất nghiệp ngày nay. Ta có thể hỏi, họ có được thứ chân trời nào, thứ tương lai nào? Ta để lại cho những người trẻ này điều gì? Một là nghiện ngập, hai là chán chường, hoặc vì không biết phải làm gì với cuộc đời họ. Một cuộc đời vô nghĩa, quá khắc nghiệt, nên tự tử. Con số thống kê các vụ thanh thiếu niên tự tử ngày nay không được công bố đầy đủ. Hay đi tìm những chân trời khác, thậm chí các dự án du kích chiến, coi như một lý tưởng sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các thị trưởng của các đô thị lớn trên thế giới về khí hậu và nạn buôn người tại phòng thượng hội đồng tại Vatican hôm 21 tháng 7 năm 2015. Cuộc gặp gỡ này do Giáo hoàng Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội tổ chức. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài nói chuyện này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kinh Thánh giải thích rằng, sở dĩ đau khổ và sự dữ đi vào thế giới là bởi vì con người có tự do. Con người có tự do để chọn lựa. Đó là điều khác biệt lớn lao nhất giữa con người và thế giới loài vật. Vì có tự do, con người đã đưa một điều hoàn toàn mới mẻ vào trong trần gian. Điều mới mẻ ấy chính là sự nổi loạn chống lại chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa. Chúng ta gọi thú vật là giả thú, như thể chúng là loài giả mang. Chúng ta gọi kẻ dữ là người lòng lan giả thú, như thể sự độc ác là thuộc tính của thú vật. Kỳ thật, chỉ có con người mới là con thú dữ duy nhất trên mặt đất này. Chính con người đã phá vỡ mọi sự trên thế giới này. Con người là thú dữ, bởi vì chỉ có con người mới dám đứng thẳng, giơ nắm tay lên và nói với đấng tạo hóa: tôi muốn làm gì thì làm, bởi vì tôi muốn làm điều đó. Kết quả là một vực thẳm chia cách chúng ta và trái đất của chúng ta với Thiên Chúa. Điều đáng chú ý là Thiên Chúa lại để cho chúng ta tự do để làm điều chúng ta muốn, và thách thức tất cả mọi quy luật của vũ trụ. Giáo hội xem sự sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người như là cuộc nổi loạn nguyên thủy, khiến cho sự dữ đi vào trần gian. Chương 3 trong sách Sáng Thế Ký ghi ra tất cả những hậu quả của cuộc nổi loạn ấy. Trong tập thơ có tựa đề Thiên Đàng Đã Mất, thì sĩ Anh Milton đã viết như sau: trái đất bị tổn thương, thiên nhiên thở dài, vì mọi công trình của nó đều mang dấu ấn của thất bại. Tất cả đều đã mất. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 18 đến 22, Thánh Phaolô cũng đã viết như sau: muôn loài thụ tạo, những ngóng trông đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Ngài. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Đớn đau trong thân xác và đau khổ trong tinh thần gia tăng trên trái đất này, như hậu quả của hành động lạm dụng tự do của con người. Khi con người chọn lựa chống lại Thiên Chúa, thì thế giới tự do đã muôn đời ra hư hỏng. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ đang rên xiết. Như thế, mỗi khi nói đến đau khổ, chúng ta luôn luôn bắt đầu với sự kiện là Thiên Chúa không hề vui thỏa với tình trạng hiện tại của vũ trụ. Lịch sử của Kinh Thánh, từ sách Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền, là lịch sử của chương trình, qua đó Thiên Chúa muốn tái tạo vạn vật và đưa về tình trạng hoàn hảo nguyên thủy. Kinh Thánh bắt đầu và kết thúc bằng một cảnh giống nhau. Thiên đàng, dòng sông, vinh quang chiếu tỏa của Thiên Chúa và cây hằng sống. Tất cả lịch sử của nhân loại diễn ra ở một nơi nào đó giữa phần đầu của sách Sáng Thế Ký và phần cuối của sách Khải Huyền. Mọi sự ở giữa hai phần ấy đều là một cuộc chiến đấu để lấy lại điều đã mất. Phàn nàn trách móc Thiên Chúa vì tình trạng hiện tại của thế giới là một lầm lẫn lớn lao. Đã có lúc, thế giới đã là thế giới hoàn hảo nhất. Nhưng hiện tại, thế giới ấy không còn là thế giới hoàn hảo nữa. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa không hề hài lòng với tình trạng hiện tại của thế giới và nhân loại. Từ bản chất, đau khổ là một tiếng kêu. Khi một nơi nào đó trong cơ thể chúng ta phải đau đớn, nó liền gửi tín hiệu về não bộ chúng ta rằng có điều không ổn trong cơ thể chúng ta. Cũng thế, sự hiện hữu của khổ đau trên thế giới này là một tiếng thét lên rằng đang có điều không ổn trong thế giới của chúng ta. Nó mời gọi chúng ta dừng lại và buộc chúng ta phải nghĩ đến những giá trị khác với những gì chúng ta đang tìm kiếm. Có một số tôn giáo cố gắng chối bỏ thực tại của đau khổ hay vượt lên trên đau khổ. Kitô giáo thì trái lại bắt đầu với khẳng định rằng đau khổ hiện hữu và hiện hữu như một dấu chỉ của tình trạng sa ngã của loài người. Đau khổ có thể tạo ra một lúc hai hiệu quả. Hoặc chúng ta chống lại Thiên Chúa vì để cho chúng ta phải đau khổ như thế. Hoặc đau khổ lôi kéo chúng ta quay về với Thiên Chúa để nhận ra thân phận thụ tạo có cùng của mình và phó thác cho tình yêu của Ngài. Sống như một thụ tạo không phải là điều dễ. Chúng ta tưởng mình đủ lớn để tự mình cai quản thế giới mà không cần lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta tưởng mình đủ khôn để tự mình quyết định về luân lý mà không cần sự chỉ bảo của Thiên Chúa. Câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ chứng tỏ rằng sống như thế là sai lầm. Trong một thế giới không có đau khổ, con người đã chọn lựa chống lại Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy đau khổ. Thiên Chúa đang tiếp tục ngỏ lời với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta tin tưởng và phó thác cho Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về các tai ương mà Thiên Chúa đã thực hiện trên đất Ai Cập, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu về ý nghĩa cuộc vượt qua của người Do Thái và cuộc vượt qua của chúng ta là các Kitô hữu.
Tôi muốn nói đến cuộc vượt qua của người Do Thái và cuộc vượt qua của chúng ta, các Kitô hữu. Sách Xuất Hành chương đầu tiên kể cho ta nghe cái tình hình của người Do Thái bên đất Ai Cập. Họ bị bắt làm nô lệ, họ không có quyền làm chủ đời sống của mình nữa. Thế rồi Thiên Chúa hiện đến với Mô-xê, và Thiên Chúa sai Mô-xê đi để giải thoát dân khỏi đất Ai Cập. Và thực sự là Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ, đưa họ vượt qua biển đỏ và đi đến miền đất tự do. Có một vài chi tiết mà tôi đề nghị các anh chị quan tâm. Cái biến cố nào khiến cho vua Pharaoh của Ai Cập phải thay đổi ý định? Hồi trước đây là ông ấy chống kịch liệt cái việc mà dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà bây giờ thì ông gọi Môsê tới, ông gọi Aaron tới và ông ấy thúc giục là hãy để cho dân của anh đi đi, càng sớm càng tốt. Cái biến cố nào? Biến cố mà các con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết. Thế đang khi đó đối với các gia đình Do Thái thì sao? Không bị chết nhờ gì? Nhờ máu chiên bôi lên mi cửa. Và cái cuộc ra đi này dĩ nhiên là Thiên Chúa thực hiện. Nhưng mà người lãnh đạo trực tiếp và hữu hình của dân Israel là Môsê. Khi ta đọc lại lịch sử của Do Thái để hiểu về cuộc vượt qua đó, thì không phải chỉ là đọc lại một biến cố lịch sử của một đất nước khác. Chúng ta đọc Thánh Kinh là để hiểu lịch sử cứu độ. Và trong lịch sử cứu độ đó, có mình ở trong đó. Chính vì thế, khi ta tìm hiểu về cuộc vượt qua của người Do Thái, thì phải suy nghĩ về chính cuộc vượt qua của mình. Cái tình cảnh nô lệ của người Do Thái bên đất Ai Cập, nó là hình ảnh để mô tả về tình trạng nô lệ của chúng ta. Cái nô lệ sâu xa nhất, đó là nô lệ tội lỗi. Nói như thế thì nhiều người cho rằng là nói theo thói quen đạo đức. Nhưng mà bây giờ chúng ta suy nghĩ thử lại coi. Có rất nhiều khi mình lý luận rằng tôi là người tự do, theo cái nghĩa là tôi muốn làm gì thì tôi làm. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút đó, thì ta sẽ khám phá ra rằng chưa chắc đấy là tự do. Mà nó hàm trong cái gọi là tự do đó chỉ là tình trạng nô lệ chính bản năng của mình, chính đam mê tội lỗi của mình. Mình không có khả năng làm chủ, mình là nô lệ. Cái nô lệ sâu xa nhất đó, không phải là tình trạng nô lệ ở bên ngoài, mà là nô lệ tội lỗi. Và điều đó thì không có một quyền lực nào ở bên ngoài mà có khả năng để giải thoát chúng ta. Chỉ có sức mạnh của Chúa mới giải thoát chúng ta được, giải thoát từ chiều sâu tâm hồn của mình, chứ không phải là những sức mạnh ở bên ngoài. Thế cho nên khi ta đọc về tình cảnh nô lệ của người Do Thái bên đất Ai Cập, cũng phải ý thức lại tình trạng nô lệ của mình, nội tâm. Rồi tiếp đó, khi ta đọc câu chuyện xuất hành, thấy Môsê là vị lãnh đạo dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì đối với người Kitô hữu, ông Môsê chính là hình ảnh của Chúa Kitô. Tôi có nói với các anh chị về biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi cao, phải không? Và khi Chúa Giêsu biến hình thì có ai? Có ông Môsê và Elia. Và các vị nói về cái gì? Nói về cuộc xuất hành sắp tới của Chúa Giêsu, chính là cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Cho nên Chúa Kitô chính là vị lãnh đạo dân mới của Thiên Chúa trong cuộc xuất hành mới, một cuộc xuất hành đích thực, không phải chỉ từ Ai Cập đi đến đất hứa, mà là từ tình trạng nô lệ tội lỗi đến ơn phục sinh. Môsê là hình bóng báo trước về Chúa Kitô. Thế rồi, khi ta đọc câu chuyện xuất hành, lúc nãy tôi mới hỏi thì các anh chị trả lời, các gia đình Do Thái được cứu thoát là nhờ máu chiên bôi lên mi cửa. Thế bây giờ tôi xin các anh chị mở sách Tin Mừng ra. Lần này chúng ta lấy Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 19, từ câu 31 cho đến câu 37. Ta cùng nhau đọc đến hết câu 37. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thấu. Hôm đó là ngày áp lễ. Lễ gì vậy? Lễ vượt qua. Chúa Giê-xu của chúng ta chết vào dịp đó. Và Thánh Gioan ghi nhận rằng là quân lính đến đánh dập ống chân những người bị đóng đinh trên thập giá. Khi mà đánh dập ống chân đó thì người đó chết ngay, và người ta sẽ hạ xác xuống. Nhưng khi đến gần Chúa Giê-xu thì họ thấy Chúa đã tắt thở, cho nên không đánh dập ống chân nữa. Thế các anh chị đọc sách Xuất Hành có để ý cái chi tiết là Chúa sai các gia đình Do Thái bắt chiên làm thịt, nhưng mà xương thì làm sao? Có đánh dập không? Không. Những cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng nếu mà mình không đọc sách Xuất Hành thì mình đọc bản văn thì mình đâu có để ý đâu. Như vậy Thánh Gioan muốn nói ở đây Chúa Giê-xu chính là chiên vượt qua, mà là chiên vượt qua mới. Và khi người lính cầm đồng đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-xu thì máu cùng nước chảy ra. Các gia đình Do Thái ngày xưa nhờ máu chiên bôi trên mi cửa mà các con đầu lòng thoát chết, và cả gia đình thoát chết. Ở đây Chúa Giê-xu là chiên vượt qua mới, và máu cùng nước chảy ra từ cạnh sườn người. Chiên vượt qua trong thời Xuất Hành đã giải thoát dân Do Thái khỏi đất Ai Cập, thì máu chiên vượt qua mới là máu của Chúa Giê-xu Kitô cứu chúng ta khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi. Rồi một chi tiết nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là người Do Thái được giải thoát khỏi đất Ai Cập. Cái chặng cuối cùng để họ ra khỏi đất Ai Cập là Biển Đỏ. Và chính ở Biển Đỏ này Thiên Chúa thực hiện một phép lạ cả thể. Thế thì trong cái nhìn của Kitô giáo, phép lạ ở Biển Đỏ đã là hình ảnh báo trước về bí tích rửa tội. Ở đây là nước Biển Đỏ, ở đây là nước trong cử hành bí tích thánh tẩy. Có hai nhịp. Nhịp thứ nhất đó, Biển Đỏ hủy diệt, và nhịp thứ hai là Biển Đỏ tác sinh. Biển Đỏ hủy diệt đoàn quân của Ai Cập khi mà họ chạy theo để định bắt dân Do Thái lại. Nhưng mà đồng thời nước Biển Đỏ cũng là nước tác sinh, bởi vì khi Thiên Chúa làm phép lạ ở Biển Đỏ thì dân Do Thái thực sự được ra khỏi đất Ai Cập. Tương tự như vậy, khi chúng ta cử hành bí tích thánh tẩy mà linh mục đổ nước vào đầu chúng ta thì cũng có hai tác động. Thứ nhất đó là hủy diệt tội lỗi, tội tổ tông truyền và mọi tội riêng chúng ta đã phạm cho đến lúc đó. Và đồng thời dòng nước ở trong bí tích thánh tẩy có một tác động thứ hai là tác sinh, bởi vì làm cho chúng ta trở nên một con người mới, được chia sẻ, được hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vẫn một tình yêu đấy thôi, nhưng bao cơ cầu răng lối, nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu khiến con trăn trở bấy lâu. Tình yêu của Chúa thầm sâu, dẫu cho mưa ngâu nắng hạ, dẫu cho phong ba hải hùng, Ngài làm nên những việc lạ lùng. Vẫn một niềm tin đấy thôi, nhưng qua bao ngày tâm tôi, nhưng qua bao nỗi bối hồi giữa cơn nguy nạn cuốn trôi, bàn tay của Chúa dìu đưa, dẫn con qua bao hiểm họa, dẫn con trên con đường lạ, Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu ôi rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui thưa đời, niềm vui ơn Chúa tu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 31 tháng 7, ngày kỷ niệm Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý, vị thánh duy nhất xuất thân từ giáo phận Phú Cường thuộc giáo xứ Búng chịu tử đạo. Chúng ta cùng nhìn lại đôi chút tiểu sử của thánh nhân để nói lên đôi dòng suy nghĩ giúp chúng ta sống đạo kiên trung như tinh thần tử đạo bất khuất của thánh nhân. Phêrô Đoàn Công Quý sinh năm 1826, là con út trong một gia đình có 6 người con. Cha là ông Anton Đoàn Công Miên và mẹ là bà Anna Nguyễn Thị Thường. Ông bà thuộc thành phần quyền quý. Từ khi có trí khôn, cậu Phêrô Quý đã ao ước sống đời tận hiến. Năm 1847, cậu Phêrô Quý được cha sở họ Đạo Búng tên là Tám giới thiệu với cha bề trên Joan Michel và học Latin tại nhà cha bề trên. Năm 1848, cậu được nhận vào chủng viện Thánh Giuse ở Thị Nghè, là tiền thân của chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hiện nay. Nhờ trí khôn sắc sảo, vào cuối năm 1848, thầy Phêrô Đoàn Công Quý được gửi sang chủng viện Bi Năng, Malaysia để học. sau 7 năm tu học tại Penang, năm 1855, thầy trở về quê hương. Đây cũng là thời gian vua Tự Đức cấm đạo dữ dội. 2 năm sau, năm 1857, thầy lãnh chức phó tế. Lúc đó thầy được 31 tuổi. Tháng 9 năm 1858, thầy phó tế Phêrô Đoàn Công Quý được lãnh nhận thánh chức linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một. Sau khi chịu chức linh mục, cha Phêrô Đoàn Công Quý trở về Búng dâng thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục của mình tại một nhà tư ở gần lò gốm Chòm Sao, bây giờ là đường Chòm Sao. Trong những năm làm linh mục, cha đã phục vụ nhiều nơi như Búng, Lái Thiêu, Gia Định, Biên Hòa, Cái Mơn và cuối cùng là họ Đầu Nước ở Cù Lao Diêm. Tại đây, vào ngày 7 tháng 1 năm 1859, cha Quý bị lính của quan tổng đốc tỉnh An Giang vây bắt cùng với ông trùm Emmanuel Lê Văn Phụng. Cha Phêrô Quý bị bắt giam tại ngục Châu Đốc. Gần 7 tháng bị giam trong ngục, cha phải mang gông cùm, xiềng xích nặng nề và nhiều lần bị tra tấn đánh đập dã man, nhưng cha vẫn cương quyết trung thành theo Chúa. Thấy không thể lay chuyển đức tin của cha, quan tổng đốc An Giang đã đệ đơn về triều đình Huế xin xử tử cha. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, án lệnh của triều đình do vua Tự Đức Châu Phê từ Kinh Đô đã về đến Châu Đốc An Giang. Được tin mình sẽ lãnh phúc tử đạo, sáng sớm hôm sau, cha Phêrô Đoàn Công Quý ăn mặc lịch sự, chiếc khăn lên đầu vuông vắn tử tế. Cha cùng ông trùm Emmanuel Lê Văn Phụng, người cùng thụ án tử hình với cha, ung dung, đỉnh đạt, đi đến pháp trường giữa hai hàng lính. Trên đường đi, cha Phêrô Quý không ngớt cầu nguyện và khuyên giáo dân tiễn cha hãy sống xứng đáng với ơn gọi làm Kitô hữu của mình. Khi tới pháp trường Cây Mét là một bãi đất trống, cha Quý và ông trùm Emmanuel Phụng cùng quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, cha ban phép giải tội cho ông, rồi cha tự mình ăn năn tội cách trọn trước khi lãnh án tử hình. Sau 3 tiếng thanh la vang rền và một hồi trống dục, Lý Hình đã vung gươm chém đầu cha Phêrô Quý. Sau 4 nhát gươm, đầu cha lìa khỏi cổ. Ngay sau đó, người ta cũng chém đầu ông trùm Phụng. Hôm đó là ngày 31 tháng 7 năm 1859, năm mà cha Phêrô Đoàn Công Quý mới tròn 33 tuổi. Sau 50 năm điều tra, cha Phêrô Đoàn Công Quý đã được Đức Pio X phong lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và sau 79 năm điều tra tiếp tục, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Á Thánh Phêrô Đoàn Công Quý đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiện thánh, trong đó có cả ông trùm Emmanuel Lê Văn Phụng và 115 vị tử đạo Việt Nam khác. Lạy Chúa, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng đã lấy cái chết của mình để minh chứng cho sự sống huyền diệu mà Chúa Phục Sinh đã ban tặng cho tất cả môn đệ trung thành của Người. Nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết sống tinh thần tử đạo trong chính cuộc đời mình bằng cách hiến dâng từng giây phút của cuộc đời chúng con để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Xin cho niềm tin sự sống sẽ thúc đẩy chúng con nỗ lực sống tinh thần tử đạo một cách trung thành suốt cuộc đời, để mai ngày chúng con sẽ được đoàn tụ trong cõi đời đời với cha anh, những bậc anh hùng tử đạo của chúng con. Amen.
Vẫn lòng cậy trong đấy thôi, nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối mịt mùng, biển khơi muôn trùng sóng xô. Ngài luôn che chở ủi an giữa cơn gian nan khó nhọc, ước mong con luôn một lòng niềm cậy trong sống trong hy vọng. Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu cũng rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi, con vui thưa đời niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha, con vui thưa đời niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.